Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, trong tuần lễ vừa qua, trong Chủ nhật vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta có dịp đọc Thi Thiên thứ 23, đồng thời cũng hát bài Thi Thiên thứ 23, và sau đó chúng ta được học lời Chúa trong Thi Thiên thứ 23. Thi Thiên thứ 23 là một thi thiên rất là đặc biệt và nổi tiếng, là một thi thiên đã đem lại cho nhiều con cái của Chúa trên khắp thế giới trải qua nhiều thời đại được sự an ủi, được sự ban phước rất là nhiều. Thi Thiên 23 do vua David đã viết ra để ca ngợi Chúa tình thương đã chăm sóc, gìn giữ, nuôi nấng và ban phước. Cho nên đây là một thi thiên mà tôi và quý bà anh chị em cần phải học qua từng lời từng chữ. Trong Chủ nhật vừa qua, tôi và quý bà anh chị em đã học hai câu đầu với đề tài là đấng chăn giữ tôi, nuôi dưỡng tôi. Ngài khiến chúng ta đi đến đồng cỏ xanh tươi, an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh. Rồi Ngài bổ lại linh hồn của chúng ta và dẫn chúng ta vào các đối công bình. Và hôm nay chúng ta học tiếp câu thứ tư. Câu khi tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Đây là một câu kinh thánh. Dầu chúng ta mới đọc qua, chúng ta không thấy có gì đặc biệt. Nhưng khi tôi và quý bạn chị em chúng ta nghiên cứu câu kinh thánh này, chúng ta thấy đấng chăn giữ chúng ta và đồng thời Ngài là đấng bảo vệ chúng ta khi Ngài chăn giữ chúng ta. Và câu kinh thánh này cho chúng ta thấy ba điều đặc biệt về Đức Giê-hô-va là đấng bảo vệ vua David cũng như bảo vệ chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Ở trong câu 4 rất là: dầu khi tôi đi trong cảnh bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Ở trong câu này phần này nói gì thưa quý bạn xem? Nói rằng Giê-hô-va đã chăn giữ chúng ta, đồng thời Ngài bảo vệ chúng ta khi chúng ta đi trong bóng chết. Không ai có kinh nghiệm bằng David, vì David xuất thân từ một người chăn chiên mà sau này trở thành một vị vua rất nổi tiếng của người Do Thái. Ông đi chăn chiên, dẫn đàn chiên đi từ nơi này tới nơi khác và đi vào trong những đồng bằng, có khi đi vào đi lên các núi cao ngoằn ngoèo để có những đồng cỏ mới ở trên núi cao đó. Như chúng ta đã biết là ở tại Do Thái chỉ có hai mùa, dường như là có hai mùa, mùa hè và mùa đông. Mùa hè thì rất nóng, cỏ lên xanh tươi khắp mọi nơi, và ở trên núi thì có tuyết, thỉnh thoảng nắng nóng quá thì tuyết bắt đầu tuôn chảy xuống, rơi xuống. Về mùa đông thì dĩ nhiên là ở trên núi tuyết đóng rất là nhiều, băng đóng ở trên đó, và đồng cỏ thì ở dưới thì chiên ăn lần lần hết và cỏ lên không kịp vì mùa đông lạnh lẽo. Vì vậy những người chăn chiên khôn ngoan thường thường vào mùa hè thì dẫn chiên lên các núi cao để cho chiên có những đồng cỏ mới, và những cỏ xanh tươi đó rất là tốt và rất là mập, khiến cho các con chiên ăn rất là no đủ. Và muốn lên trên núi này thì người chăn chiên khổ cực lắm thưa quý bạn chị em, phải dẫn bầy chiên của mình đi ngang qua các thung lũng, rồi ngoằn ngoèo đi theo những cái khe đá, rồi đi lên, càng đi lên, và càng đi lên cao thì cỏ càng nhiều, và có những cái tấm thảm cỏ rất là xanh tươi và chiên rất là thích ở trên đó. Và người chăn như David, ông đã kinh nghiệm được khi dẫn bầy chiên đi qua các thung lũng, đi qua những khe, những suối, qua những cái hồ, rồi lên trên ngoằn ngoèo có những cái đá treo leo và cứ thẳng đứng như vậy rất là khó đi. Vì vậy mà người chăn muốn giữ cho bầy chiên an toàn thì người chăn phải cực nhọc đi kè theo bầy chiên, nhất là những cái khe đá rất là sâu, phải đi kè đó đứng cho con chiên nào không té xuống cái hố sâu đó, hoặc là qua những cái hồ, cái suối thì người chăn cũng phải cẩn thận đi giữ bầy chiên. Và chúng ta biết rằng những cái khe suối mà bên bờ đó thì cỏ rất là xanh tươi và chiên rất thích nhào vào đó, và nếu không cẩn thận thì rớt xuống những cái hố sâu đó tan xương nát thịt xuống hồ, thì người chăn trên cao thì không thể nhảy xuống hồ mà cứu kịp. Vì vậy mà nhiều con chiên bị chết nếu người chăn không khéo léo. David đã từng dẫn bầy chiên đi qua những cái trũng đó, đi qua những khe đá rất là sâu, và ông phải gìn giữ chiên để cho chiên không té vào đó. Và ông mô tả những cái hồ, những cái khe đá đó như là những cái trũng bóng chết. Ông gọi đó là trũng bóng chết vì nếu không cẩn thận thì chiên sẽ té xuống đó mà chết. Rồi ông đã làm tròn những việc của mình. Và khi ông ra đời trở thành vị vua dân Do Thái, ông đã đương đầu với biết bao nhiêu quân khủng, những người muốn giết mạng sống của ông, những người muốn đoạt vua của ông và làm cho ông như là bước đi trong bóng tối. Và khi ông hướng về Chúa và nhớ lại mình chăn chiên thế nào để giữ bầy chiên trong chủng bóng chết thế nào, thì ông biết rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ ông, dầu ông đi trong chủng bóng chết thì ông nói rằng chẳng sợ tai họa nào. Vì sao thưa quý ông bạn chăn? Vì Chúa ở cùng ông. Dầu ông đi bất cứ nơi nào trong chủng bóng chết như thế nào thì Chúa vẫn gìn giữ ông. Vì vậy mà ông nói rằng Chúa ở cùng tôi. Cho nên giống như là người chăn chiên ở cùng bầy chiên, gìn giữ bầy chiên vậy. Cho nên ông nói rằng dầu ông đi trong trũng bóng chết thì cũng không sợ tai họa nào nữa, vì Chúa ở cùng ông. Chúng ta là con dân của Chúa, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Như Thi Thiên 100 đã nói, chúng ta là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta như là người chăn chiên bảo vệ chiên của mình vậy. Dầu chúng ta đi trong trũng bóng chết, chúng ta cũng chẳng sợ tai họa nào. Vì sao thưa quý bạn chăng? Vì Chúa ở cùng chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đã hứa gì với tôi và quý bạn chăng? Khi Ngài thăng thiên về trời, trước khi thăng thiên về trời, Ngài nói gì? Và này, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chung kết trời. Khi tôi và quý bạn chăng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì Ngài ngự trị cuộc đời của chúng ta, Ngài ở trong chúng ta, Thánh Linh của Ngài ngự trong cuộc đời chúng ta, chỉ dẫn chúng ta con đường mà đi như là người chăn chiên dắt chiên mình vào trong đồng cỏ lên chỗ núi hoặc là núi bạn. Chúa chăm sóc gìn giữ tôi những bạn xem, vì Chúa ở trong chúng ta, ở cùng chúng ta, và không phải ở tạm thời một vài ngày, một vài năm, như Ngài hứa rằng Ngài ở cùng tôi và quý bạn xem cho đến tận thế. Suốt mỗi đời này thưa quý bạn xem, khi tôi và quý bạn xem tiếp nhận Chúa, từ ngày đó Chúa sẽ chăm sóc gìn giữ chúng ta suốt cuộc đời của chúng ta. Ngài không hề bỏ chúng ta. Ngài là người chăn chiên bảo vệ chúng ta khi chúng ta đi trong trụng bông chết. David có lần bị vua Saul rượt đuổi và phóng giáo, có chiếc giáo đâm vào trong tường mà ông không có chết, rồi rượt ông đi chạy khắp mọi nơi, ông cũng được Chúa gìn giữ và không chết, và sau này trở thành làm vua. Rồi khi ông làm vua, dân Philistine nhiều khi xua quân đánh đuổi, những mặt trận rất là lớn nổi lên, ông ở giữa chiến trường, nhưng Chúa gìn giữ ông và ông nói rằng ông ở trong trũng bóng chết cũng không sợ tai họa nào, Chúa ở cùng ông. Rồi khi ông bị đảo chánh, bị cái con phản bội, những thân cận cũng phản bội đảo chánh, nhưng mà Chúa vẫn giữ ngôi vàng của ông và vẫn bền lạ lùng lắm. Suốt 40 năm cai trị dân sơn trở thành và thị hoàng kim, ông nói rằng Chúa đã bảo vệ ông, dầu ông đi trong rủng bóng tối không sợ tai họa nào. Tôi và quý bạn xem giống như vậy, thưa quý bạn xem, chúng ta đào bầy chiên của đồng cỏ Ngài, Chúa sẽ bảo vệ tôi và quý bạn xem trong cái bóng buồn nay có một ngày khi chúng ta kêu cầu như chúng ta. Chúng ta đã nói rất rõ với quý bạn xem, Chúa bảo vệ tôi và quý bạn xem như con ngươi của mắt Ngài vậy. Ngài chăm sóc gìn giữ tôi và quý bạn xem. Cuộc đời của tôi đã trải qua hai cuộc chiến. Cuộc chiến giữa Việt Minh và quân Pháp, rồi cuộc chiến Quốc Cộng sau này. Mỗi trận chiến đó tôi thường bị ở trong những trụng bóng chết giống như David vậy. Có lần tôi ở giữa chiến trường, dầu là dân thường mà thôi, nhưng mà lọt vào đó thì không phân biệt là ai, súng hai bên bắn, đạn nổ, có những trái bom nổ và tôi ở dưới cái nhảy xuống hầm kẹp và đất văng lên đầu mà cũng không sao. Có khi tôi ở giữa chiến trận thì máy bay bay phớt lên đầu mà nó không bắn, và nếu bắn thì chết rồi. Nhưng nó thấy tôi đi mà đi xuống cái vùng mà an toàn đó, cho nên nó không bắn, nếu không thì cũng chết rồi. Năm 1973, trước khi tôi đi qua Viên Chanh để làm giáo sĩ truyền giáo cho người Thái Đen và người Lào ở bên đó, tôi giảng cho trước lễ Giáng sinh ở tại Thánh Công Cú. Khi giảng xong bước xuống tòa giảng, một trái lựu đạn quăng cái cột sau lưng của tôi, nổ lên lùa tôi vào trong tư thất nhưng mà không có bị thương gì cả. Những người xung quanh đó, những người bị thương, có những người chết, nhưng Chúa gìn giữ tôi cách an toàn, cảm tạ ơn Chúa. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẵn sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi, cảm tạ ơn Chúa. Khi Chúa ở cùng tôi, ở cùng quý bạn xem, khi tôi vẫn thật sự tin Chúa, thật sự rước Chúa vào đời sống của chúng ta trở thành con cái thật của Chúa, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Dầu tôi và quý bà anh chị em đi trong trụng bóng chết cũng không sợ tai họa nào nữa, thưa quý bà anh chị em. Đó là niềm an ủi lớn cho tôi và quý bà anh chị em. Vì vậy mà David viết Thi Thiên 23 này ca ngợi Chúa, tung hô Chúa, và ông nói rằng Chúa được, ông được an ủi rất nhiều vì Chúa đã bảo vệ ông khi ông đi trong những trụng bóng chết như vậy. Chẳng những Chúa bảo vệ khi chúng ta đi trong trũng bóng chết, nhưng cái thánh còn nói gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em, ở trong câu 4 viết tiếp rằng dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào vì Chúa cùng tôi. Rồi nói gì nữa, cây trượng của Chúa an ủi tôi. David nói gì về cây trượng mà an ủi ông, thưa quý ông bà anh chị em? Đặc biệt lắm, vì chúng ta biết rằng cây trượng là một loại cây mà để bảo vệ khi người chăn chiên dùng nó để bảo vệ bầy chiên khi bị muông soái tấn công. Cây trượng là cây gì, thưa quý bà xem? Một số chúng ta nghĩ là đó là một cây cao hay là dài hơn cây gậy một chút, rồi có cái méo ở bên đầu, rồi dùng cái méo đó để móc chiên. Nhưng ý nghĩ đó hồi xưa tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà khi nghiên cứu kỹ thì không phải đó là cây trượng. Hán Việt từ điển của Nguyễn Văn Khôn thì định nghĩa trượng là cây roi, cây gậy chinh phạt bằng trượng, tức là người ta đánh nhau bằng cây trượng. Rồi từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì định nghĩa trượng là cây gậy hay là cây hèo. Và ngày xưa người ta dùng cây hèo này để phạt những người có tội, đánh một hèo, mười hèo, một trăm hèo vân vân, tức là người phạm tội, tội nặng thì đánh cả trăm hèo như vậy, đau đớn lắm. Tức là cây trượng nó là một cái cây dùng để trừng phạt những người có tội nữa. Theo hai định nghĩa trên thì cây trượng không phải là một cây gậy dài hơn cây gậy thường, chúng ta thấy có uống công, nhưng là một binh khí dùng để chiến đấu và gìn giữ bảo vệ bầy chiên của người chăn chiên. Theo ông Philip Keller là một người từng đã chăn chiên, khi ông trở thành mục sư, ông viết một cuốn sách nói về Thi Thiên 23 này. Ông trình bày với kinh nghiệm như là David kinh nghiệm chăn giữ bầy chiên của mình. Ông nói rằng những người đi chăn chiên, khi ra chăn chiên thì thường đi vô trong rừng tìm một cái cây thật là tốt, vừa phải, chặt về, rồi gọt tròn ở cái đầu ở dưới và phía trên, thì đẽo gọt làm sao cho vừa cái tay của mình cầm. Cây đó như là cây đoản côn, nói tóm lại là cây trượng là cây một đoản côn, để người chăn chiên đi chăn giữ bầy chiên. Khi chăn giữ bầy chiên có những thú dữ xuất hiện thì người chăn chiên làm gì? Dùng cái cây đoản côn này, tức là cây trượng đó, mà ném ngay con thú đó. Người chăn chiên tập luyện rất là khéo léo để mà ném cây trượng này. Họ ném rất là trúng thưa quý bạn xem. Và khi ném như vậy thì con thú dữ phải bị cây trượng này trúng phải mà bỏ chạy đi. Rồi người chăn chiên cũng dùng cây trượng này để mà hình phạt những con chiên mà ngoan cố, hay là những con chiên gây hấn ở trong bầy. Có những con chiên gây hấn với nhau trong bầy thì người chăn chiên ở đằng xa thấy vậy thì làm gì? Lấy cái trượng phan một cái, những con chiên hoảng sợ mà tản ra. Những con chiên mà đi gần những cái bờ mé nguy hiểm, những cái hố sâu, thì người chăn chiên cũng dễ dàng dùng cây trượng con đoạn côn đó mà ném. Ném trước mặt con chiên hay bên hông con chiên sợ quá phải chạy trở vào. Và vậy đó là cách của người chăn chiên ngày xưa dùng cây trượng đó để bảo vệ con chiên của mình khỏi bị thú dữ ăn, khỏi bị gây hấn giữa bầy, và khỏi bị té xuống những ao hồ, và nhất là những bé có cỏ xanh tươi nó ưa thích lắm và dễ lọt xuống mà chết. Cho nên người chăn chiên dùng cây trượng này để bảo vệ bầy chiên của mình khi có nguy hiểm muôn soái tới, và giữ gìn chiên trong an bình. Và đó là kinh nghiệm của người chăn chiên, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà David cũng đã sử dụng như vậy, và ông nói rằng dầu tôi đi trong trũng bóng chết cũng sợ, chẳng sợ tai họa vì Chúa ở cùng tôi, cây gậy và cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cây trượng của Chúa an ủi tôi là sao? Vì Chúa đã bảo vệ trước quân thù, trước mọi nguy hiểm của cuộc đời, trước những xáo trộn giữa tình anh em bạn bè với nhau, Chúa dùng cây trượng để an ủi chúng ta. Cây trượng hình bóng về gì, thưa quý bạn xem? Tóm lại, cây trượng là một vũ khí dùng để bảo vệ bầy chiên, để gìn giữ bầy chiên. Và vũ khí mà đời sống con của Chúa chúng ta thường sử dụng là gì, thưa quý bạn xem? Đó là lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt thủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời Chúa là một vũ khí như là cây gươm rất là sắc bén để chiến đấu với quân thù, thưa quý bạn xem. Vì vậy mà con cái của Chúa nào mà được Chúa bảo vệ và ban cho cây trượng đó, con của Chúa sẽ chiến thắng được ma quỷ. Kinh Thánh chép rằng ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh chúng ta, tìm người nào nó có thể nuốt được, và nó luôn luôn rình mò để chiếm hữu cuộc đời của chúng ta, để làm chúng ta đi xa cách Chúa Trời và phạm nhiều tội lỗi. Vì vậy mà con của Chúa cần dùng cây trượng thiêng liêng là lời của Chúa Trời, là gươm sắc hơn gươm hai lưỡi, để mà chiến đấu với Satan. Chúa Giêsu khi Ngài ở tại thế thì Ngài đã sử dụng cây trượng này 3 lần khi Chúa bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng. quý ông bà nhớ không? Ma quỷ đến với Chúa Giêsu rằng nếu Ngài là con Đức Chúa Trời có quyền năng thì hãy biến đá để thành bánh mà ăn đi, vì Ngài đã kiêng ăn trong 40 ngày đói rồi. Chúa Giêsu có thể phán một lời đá trở thành bánh ăn được không? Được chứ. Nhưng mà Chúa không nghe lời ma quỷ đâu. Ngài nói rằng có lời chép rằng Ngài dùng Kinh Thánh. Rồi người chẳng phải sống nhờ bánh mà thôi đâu, sống mà nhờ lời của Đức Chúa Trời. Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời là gươm, là cây trường để đánh đuổi Satan và chiến thắng cho quý bạn chứ. Lần thứ hai, ma quỷ đem Chúa Giêsu lên đền thờ, nóc đền thờ, và nói rằng nếu Ngài là con Đức Chúa Trời quyền năng thì cứ nhảy xuống đi, đâu có chết. Và có nhảy xuống thì thiên sứ cũng đỡ Ngài thôi, hãy nhảy đi. Chúa nhảy từ trên tóc đền thờ cao xuống có chết không, thưa quý bà xem, nếu Chúa làm đâu có chết. Nhưng mà Ngài không có nghe lời ma quỷ, Ngài chiến thắng nó bằng cây trượng và lời của Chúa Trời. Ngài chép rằng, có lời chép rằng, ngươi định tử Chúa là Chúa, dùng lời của Chúa ở trong cuộc tiền để ký đồng giáo đó, nhưng mà xem thấy chúng ta học, chúng ta thấy chỉ cần ở trong cuộc tiền để ký. Rồi lần thứ ba, ma quỷ đem Ngài lên trên núi rất là cao, rất là cao, và chỉ cho Ngài các nước thiên hạ dù phú đó. Đó là nói gì cũng được, đó là chép là ngươi phải thờ Chúa. Và Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời chiến thắng, thưa quý bạn xem, chiến thắng thao ma quỷ và ba lần như vậy ma quỷ lui đi. Chúa Giêsu chiến thắng và Ngài bắt đầu khởi sự trở về sông Giô-đanh và Ngài bắt đầu đi truyền giảng phúc âm của Chúa trên lãnh thổ Chúa cho mọi người, thưa quý bạn. Ngày hôm nay con của bạn xem có thể thắng được tội lỗi, thắng được ma quỷ, thắng Satan, thắng được bất quyền lực tối tâm nào là nhờ lời của Đức Chúa Trời, thưa quý bạn xem. Là khí giới thuộc linh để con quý bạn xem gìn giữ khỏi quân thù, Ngài bảo vệ chúng ta bằng lời của Chúa. Khi cám dỗ đến, nếu là con của Chúa mà có lời của Chúa Trời để nói rằng lời Chúa chép rằng ngươi phải thờ lại Chúa Đức Chúa Trời, và chúng ta dùng lời của Chúa để mà chiến thắng khi ma quỷ phạm tội, thì Chúa, lời của Chúa dạy chúng ta rằng hãy thánh khiết. Khi mà chúng ta đọc lời của Chúa ngay, ta là thánh, các ngươi phải thánh. Rồi khi ma quỷ cám dỗ chúng ta điều này điều kia thì chúng ta có lời của Chúa để chúng ta nói ra, chúng ta đọc ra, chúng ta sẽ chiến thắng, thưa quý bạn chứ. Vì vậy quan hệ hơn hết bây giờ tôi và quý bạn xem cần phải học lời của Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta có quyển Kinh Thánh, hãy đọc Kinh Thánh. Bây giờ dễ lắm, thưa quý bạn xem, nếu quý bạn xem không có thời gian đọc Kinh Thánh, trong ban đêm quý bạn xem mở máy lên, người ta đọc sẵn cho quý bạn xem, chúng ta chỉ bấm nút, người ta đọc từ sáng tới tối ra khai quyền để quý bạn xem nghe. Chúng ta nghe lời của Chúa. Tôi thường nghe lời của Chúa mỗi một lần sách như vậy và đọc chuông sẻ lắm quý bạn xem. Hãy có lời của Chúa chúng ta mới chiến thắng được, nếu không chúng ta sẽ thất bại trước Satan và ma quỷ. Tại sao có cuộc đời sa ngã bỏ Chúa lui đi trong đức tin? Bởi vì họ không có lời của Chúa Trời. Dù có đi nhóm đại thờ phượng Chúa nhưng mà không chịu học lời Đức Chúa Trời, không đọc lời Đức Chúa Trời, không chịu nghiên cứu lời Đức Chúa Trời. Biết bao nhiêu lần kêu gọi học lời của Chúa nhưng mà chúng ta dường như là con không có thời gian, và chúng ta bỏ qua cây trượng thiêng liêng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta chiến thắng ma quỷ. Xin Chúa cho tôi và quý bạn xem tham mến học lời Đức Chúa Trời. Và điểm thứ ba, Chúa bảo vệ chúng ta chẳng những khi chúng ta đi trong trũng bóng chết, Chúa bảo vệ chúng ta khi chúng ta đối diện với kẻ thù, nhưng Chúa còn bảo vệ chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn nữa. Khi tôi nói điều đó, quý bạn xem nói, ủa cái câu mục sư đọc tôi có nói gì đâu. Nhưng nếu quý bạn xem nghe rất kỹ thì nói rất rõ, thưa quý bạn xem, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ sẵn sợ tai họa nào thì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cây trượng nói về Chúa bảo vệ tôi và quý ông bà xem khi chúng ta bị ma quỷ tấn công, nhưng cây gậy nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời bảo vệ tôi và quý ông bà xem khi chúng ta bị hoạn nạn. Nói như vậy chắc là quý ông bà xem ngạc nhiên lắm. Cây gậy là một cái cây mà người ta đặt vừa phải như vậy, đầu ở dưới người ta cũng làm cho tròn và bóng láng, và ở phía trên người ta vẽ cong như thế này để chúng ta cầm tay mà đi. Thấy quý bạn cho em thấy những người chống gậy đi đó, có cái vòng đó chúng ta cầm mà đi đi đó, gọi là cây gậy. Cái gậy của người chăn chiên, khi đi chăn chiên mà cầm cả cây trượng và cây gậy, và cái gậy cầm của người chăn chiên để làm gì, thưa quý bạn cho em? Cái gậy trước nhất người chăn chiên dùng là để hướng dẫn bầy chiên, và khi đi đâu thì người chăn chiên cầm cái gậy đó, và có khi đánh vào những cái hông của con chiên để cho hướng dẫn chiên đi theo cái hướng mình chỉ và dẫn bầy chiên đi. Cái gậy cũng là một cái cây để bày tỏ cái lòng yêu thương của con chiên. Những người chăn chiên mà thấy con chiên nào mà ưa thích thì người ta thường gõ vào sườn của con chiên như là bày tỏ tình thương, mà con chiên thích lắm với người chăn, dùng cái gậy để mà gõ vào con chiên đó. Và cái gậy cũng để dẫn dắt chiên, và đồng thời cây gậy cũng là để cứu giúp con chiên khi con chiên bị hoạn nạn. Khi con chiên gặp những cái cọng cỏ rất là xanh tươi ở trong những bụi gai, nó mừng lắm, nó không sợ tai họa gì cả, mà cứ chui đầu vào ăn cho được cái cọng cỏ ngon đó. Nhưng mà khi ăn rồi thì những cái gai mắc vào lông chiên nó lôi không được, ra không được. Thì lúc bấy giờ người chăn chiên làm gì? Dùng cái gậy đó mà gỡ những cái gai đó cho con chiên, và lần đưa con chiên ra ngoài cho bình an. Thì ta dùng cái gậy đó để mà cứu con chiên ra khỏi hoạn nạn. Rồi khi con chiên bị té xuống hố nước, người chăn chiên làm gì? Lấy cây gậy trở đầu lại, ngoéo cái cù ngoéo đó mà kéo con chiên lên khỏi dùng nước và đem con chiên lên bờ, tức là cứu con chiên ra khỏi hoạn nạn. Rồi có một điều mà tôi và quý bạn xem không bao giờ biết, nhưng mà ông Keller là người chăn chiên, khi biết thi thiên, giải nghĩa thi thiên, thì ông nói rằng có những người chăn chiên rất là tinh nghệ, kéo những con chiên khi mà con chiên mẹ đẻ con chiên con rớt xuống đó, con chiên mẹ có khi phải di chuyển đi mà bỏ con chiên con lại, thì người chăn không thể mà ôm con chiên đó đem đến cho con chiên mẹ được, bởi vì cái mùi tai của người chăn đó làm con chiên mẹ nó ghê sợ, có khi nó chối bỏ con chiên của nó. Cho nên người chăn dùng cái cây gậy đó mà móc cái con chiên con đưa đến con chiên mẹ, và như vậy thì con chiên mẹ rất là sẵn sàng tiếp đón con chiên đó. Họ dùng cái cù éo đó mà móc con chiên, họ làm tinh vi mà khéo lắm, sư quyến bàn chém mình làm không được đâu, nhưng mà tập riết thì làm được. Cái gì mà người ta tập tinh nhẹ thì sẽ làm được, và người chăn chiên làm được điều đó. Và David khi chăn chiên thì có lẽ ông cũng nhiều lần làm điều đó. Vì vậy mà ông nói rằng cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cái gậy đó là cứu khi vào trong bụi gai mắc kẹt, khi rớt xuống hố kéo lên, và khi những con chiên con mà sanh móc đem lại cho mẹ của nó. Vậy mà David nói rằng cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cây gậy là cây để giúp đỡ chúng ta trong sự hoạn nạn. David nói rằng Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ tôi, Ngài bảo vệ tôi khi tôi bị hoạn nạn. Và như quý bà anh chị em đã biết là David cuộc đời gặp nhiều hoạn nạn lắm, thưa quý bà anh chị em, nhưng Đức Chúa Trời đã giải cứu. Nếu quý bà anh chị em đọc về cuộc đời David, chúng ta thấy ông hoạn nạn nhiều lắm, không kể nhiều hơn chúng ta nữa. Và khi tôi và quý bà anh chị em là con cái của Chúa, khi chúng ta gặp hoạn nạn thì đừng lo âu sợ hãi. Chúa có cây gậy của Ngài để an ủi chúng ta. Chúa sẽ đem chúng ta ra khỏi những gai góc, những đau đớn của cuộc đời. Chúa sẽ móc chúng ta lên từ trong vũng sâu, vũng nước để đem chúng ta vào trong cuộc sống tươi mới. Và Chúa cũng giúp đỡ con cái của chúng ta trong bầy chiên để trọn vẹn. Chúa bảo vệ tôi và quý bạn chém tốt đẹp lắm, thưa quý bạn chém.
chúng ta không ngờ được đâu. Khi tôi và quý bạn chém tin Chúa, ngày này qua ngày khác lâu ngày, tôi và quý bạn chém sẽ kinh nghiệm thấy sự bảo vệ của Chúa trong đời sống chúng ta tuyệt diệu vô cùng. Thưa quý bạn chém, tôi biết Chúa và tin Chúa hơn 60 năm rồi, thưa quý bạn chém đến nay 70 mấy tuổi, nhưng tôi thấy được năng quyền của Chúa, sự bảo vệ của Chúa trên đời sống tôi diệu kỳ lắm. Ngay cả gia đình của ông bà thân tôi, các anh chị em tôi thấy quyền năng của Chúa bảo vệ vô cùng. Thưa quý bạn chém, hãy biết rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, Ngài chẳng những nuôi dưỡng tôi mà Ngài còn bảo vệ tôi. Ngài bảo vệ tôi khi tôi bị ma quỷ tấn công, bị những người đời tấn công chúng ta. Ngài cũng bảo vệ chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn, khi gặp thú dữ tấn công và gặp hoạn nạn nữa, Chúa bảo vệ chúng ta toàn vẹn. Thưa quý bạn chị em, vì vậy là con cái của Chúa, chúng ta đừng sợ gì cả. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, phó thác đường lối mình trong tay Ngài. Ngài sẽ làm thành những việc lớn cho chúng ta. Ngài hứa như thế nào? Ngài gìn giữ chúng ta khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Ngài bảo vệ chúng ta trọn vẹn. Tôi quyên mệnh chết. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.